Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 4 năm 2014. Bà Aung San Suu Kyi kêu gọi quốc tế hỗ trợ cho chuyển đổi dân chủ tại Miến Điện. Nhật Bản dự trù miễn visa cho du khách Việt Nam, Indonesia và Philippines. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh phát triển vũ khí không gian. Phong trào nổi dậy thân Nga lan rộng ở miền đông, Ukraine tố cáo kế hoạch kích động của Moscow. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng Mỹ-Nga leo thang, phi cơ của Nga khiêu khích tàu Mỹ trên Biển Đen. Kính thưa quý vị thính giả, nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi được Tổng thống Pháp François Hollande tiếp đón vào hôm nay tại Paris đã kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế cho công cuộc chuyển đổi dân chủ ở Miến Điện mà theo bà đang trong một giai đoạn khó khăn.
Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện tuyên bố với báo chí, tôi tin cậy vào các bạn hữu trong việc mang lại sự hỗ trợ cho chúng tôi trong lúc này mà trên nhiều phương diện là thời điểm khó khăn của tiến trình dân chủ. Bà Aung San Suu Kyi nhấn mạnh, việc sửa đổi hiến pháp, tình hình căng thẳng sắc tộc và vai trò của quân đội trong đời sống chính trị Miến Điện là những bài toán vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Hết lời chẩn, miền Tây Nam Miến Điện đã xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu giữa người Phật giáo và Hồi giáo, làm cho 250 người chết và trên 140.000 người phải di tản từ năm 2012. Về phần Tổng thống Pháp đã khẳng định, nước Pháp rất quan tâm đến những gì đã cam kết để cho tiến trình dân chủ tại Miến Điện có thể đạt được mục tiêu, có nghĩa là bầu cử tự do vào tháng 11 năm 2015 và việc sửa đổi hiến pháp nhằm giúp cho người Miến Điện có thể thực hiện sự chọn lựa tối thượng của mình. Ông François Hollande nói tiếp, chúng tôi hiểu những khó khăn hiện nay, những trở ngại và nước Pháp sát cánh với nhân dân Miến Điện để các cải cách đã hứa hẹn có thể trở thành hiện thực trong thời hạn sớm nhất. Hết lời chẩn, Tổng thống Pháp cam đoan với bà Aung San Suu Kyi về sự ủng hộ cuộc đấu tranh, cũng là cuộc đấu tranh của Pháp và toàn thể người dân Miến Điện để đạt được một nền dân chủ toàn vẹn. Hết lời chẩn, bà Aung San Suu Kyi giải Nobel Hòa Bình bị tập đoàn quân sự giam cầm và sau đó quản thúc suốt hai thập kỷ, được trả tự do năm 2010, đã từng được ông Hollande tiếp kiến vào tháng 6 năm 2012.
Về hồ sơ chuyến bay MH370, tàu ngầm tự động Bluefin 21 vào hôm nay đã được đưa trở lại xuống đáy Ấn Độ Dương để tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích. Trong lần ra quân đầu tiên vào hôm qua, Bluefin đã không thu thập được dữ liệu gì quan trọng và đã phải rút ngắn đáng kể thời gian thăm dò đáy biển vì đã đạt độ sâu tối đa, không thể xuống sâu thêm nữa.
Chiếc Bluefin trang bị máy sonar đã được triển khai từ hôm qua. Trên nguyên tắc, chiếc tàu không người lái này phải mất 2 tiếng đồng hồ để đạt độ sâu cần thiết và hoạt động dò tìm ở đó trong vòng 16 tiếng. Nhưng theo Trung tâm Điều phối Kế hoạch Tìm kiếm, thì sau 6 tiếng đồng hồ, chiếc tàu ngầm đã đạt độ sâu tối đa của nó là 4.500 mét và đã phải trồi trở lên. Đại úy Mark Matthew thuộc Hải quân Mỹ tham gia công cuộc tìm kiếm, giải thích là khi đạt hết khả năng hoạt động thì chiếc Bluefin sẽ tự động trở lên. Trong nhiệm vụ hôm qua, theo chương trình định trước thì chiếc tàu phải di chuyển cách mặt đáy biển khoảng 30 mét, hầu thu thập dữ liệu, thông tin bên dưới cho một khái niệm về toàn cảnh. Vẫn theo ông Matthew, được AFP trích dẫn, thì các bản đồ cho thấy độ sâu vùng tìm kiếm là từ 4.200 cho đến 4.400 mét. Nhưng trong thực tế, Bluefin đã đi xuống đến 4.500 mét, khả năng tối đa của nó. Theo nguồn tin từ Trung tâm Điều phối Kế hoạch Tìm kiếm, những thông tin thu nhận được hôm qua đang được phân tích. Nhưng giới chuyên gia cho là thời gian chiếc Bluefin ở sâu dưới biển quá ngắn ngủi, cho nên các thông tin ghi nhận được hoàn toàn có thể là vô nghĩa. Trung tâm điều phối cho biết thêm vào hôm nay là tàu ngầm sẽ trở xuống đáy biển nếu thời tiết không gây trở ngại. Tàu chỉ được triển khai ở một góc của vùng sả soát. Các ekip sẽ phải xem xét lại chương trình dựa theo những sự kiện hôm qua, thay đổi đôi chút chương trình của Bluefin. Trong khi đó, tại Malaysia, thì chính quyền hôm nay cam kết sẽ minh bạch về hồ sơ máy bay mất tích. Bộ trưởng Giao thông cho biết là sẽ công bố tất cả những thông tin khi tìm được hộp đen. Cho đến giờ, thì chính quyền Malaysia vẫn thông tin nhỏ giọt về kết quả điều tra gây ra bất bình, nhất là từ phía Trung Quốc. Có đến 239 người trên chiếc máy bay mất tích là người Trung Quốc.
Liên quan đến Đông Nam Á, báo chí Nhật Bản hôm nay tiết lộ sắp tới đây các công dân Việt Nam, Indonesia hay Philippines nếu muốn đến Nhật Bản xem hoa anh đào nở hay khám phá nghệ thuật manga sẽ được tạo điều kiện dễ dàng. Chính phủ và liên minh cầm quyền tại Nhật Bản đang thúc đẩy kế hoạch bãi miễn thị thực người đến từ ba nước Đông Nam Á này trong khuôn khổ chương trình thu hút thêm du khách chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo năm 2020 sắp đến. Việt Nam, Indonesia và Philippines không phải là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mà du khách được Nhật Bản miễn thị thực nhập cảnh. Chế độ này từng được áp dụng cho khách du lịch đến từ Malaysia và Thái Lan kể từ tháng 7 năm ngoái. Việc bãi miễn đó đã có kết quả tích cực cho Tokyo. Du khách đến từ Thái Lan hay Malaysia vào Nhật đã tăng 61%. Tính ra đã có 630.000 khách du lịch đến từ Malaysia hay Thái Lan, bên cạnh 10 triệu người nước ngoài thăm Nhật Bản vào năm 2013. Cũng vào năm ngoái, đã có khoảng 140.000 người Indonesia, 110.000 người Philippines và 80.000 người Việt Nam trong số khách vào Nhật với thị thực nhập cảnh. Tokyo chờ đợi là con số này sẽ tăng vọt với chế độ miễn visa. Chính quyền Nhật Bản có dấu hiệu không sợ tình trạng du khách sẽ tìm cách trốn ở lại. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ du khách đến từ Malaysia, Philippines và Việt Nam ở lại quá thời hạn ở Nhật Bản tương đối thấp trong năm ngoái. Tỷ lệ này vào năm 2013 được giới hạn ở mức từ 0,09% cho đến 0,34%. Ngoài nguyên do kinh tế thương mại như kể trên, chủ trương miễn visa cho du khách các nước Đông Nam Á đối với Nhật Bản còn hàm chứa một ý nghĩa chính trị quan trọng, biểu hiện trong chính sách cụ thể, chiến lược củng cố và tăng cường quan hệ giữa Tokyo và Đông Nam Á mà đương kim Thủ tướng Shinzo Abe đang thúc đẩy. Ngược lên vùng Đông Bắc Á, Hàn Quốc hôm nay đã bác bỏ lời kêu gọi của Bình Nhưỡng cùng tiến hành điều tra về ba chiếc máy bay không người lái bị rơi mà Seoul cho là xuất phát từ Bắc Triều Tiên.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-sok nói với báo chí đề nghị đó không đáng để xem xét. Ông lên án Bắc Triều Tiên đã bóp méo các sự kiện để che đậy các hành động khiêu khích của mình. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố tin chắc rằng ba chiếc máy bay không người lái thô sơ tìm thấy được trong những tuần lễ gần đây tại ba địa điểm khác nhau, trong đó có một hòn đảo gần biên giới là của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng lên án Seoul đã ngụy tạo bằng cớ để bôi lọ Bắc Triều Tiên và kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra hỗn hợp. Một nhóm điều tra của Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên trong một thông cáo hôm qua nói rằng đây là thói quen xấu cố hữu của chính quyền Hàn Quốc chuyên bịa đặt ra những vụ gây sốc. Thông cáo nêu ra vụ chiếc tàu Cheonan của Hàn Quốc bị chìm làm 46 thủy thủ thiệt mạng năm 2010 gần vùng biển tranh chấp ở Hoàng Hải. Trong vụ này, một ủy ban điều tra quốc tế cho Hàn Quốc chủ trì đã kết luận tàu Cheonan bị thủy lôi của tàu ngầm Bắc Triều Tiên đánh chìm, một điều mà Bình Nhưỡng luôn quyết liệt chối cãi. Một ekip chuyên gia Mỹ đã đến Seoul hôm qua để hỗ trợ phân tích sâu hơn ba chiếc máy bay không người lái và các camera trên ba phi cơ này. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các chip điện tử tịch thu được chứa những tấm ảnh vùng biên giới và thủ đô Seoul, kể cả dinh tổng thống, cho dù chất lượng rất thấp.
Tại Trung Quốc, theo truyền thông nước này vào hôm nay, ông Tập Cận Bình vừa kêu gọi không quân tích hợp một cách chặt chẽ hai năng lực bảo vệ không gian và phòng thủ không phận. Giới chuyên gia Trung Quốc xem đấy là phản ứng của Bắc Kinh chống lại tình trạng không gian bị các đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc, đứng đầu là Mỹ, quân sự hóa. Trong một bản tin công bố vào khuya hôm qua, Tân Hoa Xã trích lời ông Tập Cận Bình thúc giục lực lượng không quân Trung Quốc là phải, xin trích, tăng tốc độ tích hợp hai ngành không gian và không quân, đồng thời mài sắc khả năng tấn công và phòng thủ của hai ngành này, hết lời trích. Tân Hoa Xã tuy nhiên không cho biết là Trung Quốc sẽ làm như thế nào để thực hiện được mục tiêu đó. Nhật báo China Daily vào hôm nay đã trích dẫn Phó Tổng Biên tập một tạp chí chuyên về hàng không và không gian ở Bắc Kinh cho rằng chủ trương của ông Tập Cận Bình nhằm đáp ứng nhu cầu của thời đại. Theo chuyên gia này, cho đến nay, Mỹ đã dồn sức đáng kể vào việc quân sự hóa không gian và nhiều cường quốc khác cũng đang chuyển dịch theo chiều hướng đó. Do vậy, chuyên gia này chủ trương, xin trích, mặc dù đã có chính sách sử dụng không gian một cách hòa bình, Trung Quốc cần phải đảm bảo sao cho có đủ khả năng đối phó với hoạt động của các nước khác trong không gian. Theo hãng tin Pháp AFP, cho đến nay, Trung Quốc vẫn nói rằng chương trình không gian đầy tham vọng của họ chỉ mang mục đích hòa bình. Nhưng lời khẳng định đó đã bị thế giới nghi ngờ khi lần đầu tiên vào năm 2007, quân đội Trung Quốc đã sử dụng một tên lửa bắn đi từ mặt đất để tiêu diệt một vệ tinh trên quỹ đạo. Theo một số trang web chuyên môn, vào tháng 5 năm 2013, tức là năm ngoái, Trung Quốc cũng đã thử nghiệm một bộ phận của một loại tên lửa đạn đạo chống vệ tinh mới. Hai tờ báo The Washington Post của Mỹ và The Guardian của Anh vào hôm qua đã được trao giải thưởng báo chí nổi tiếng Pulitzer trong thể loại phục vụ công ích. Giải Pulitzer đã được tặng thưởng cho hai tờ báo này vì các phóng sự điều tra và bài viết về các hoạt động nghe lén của cơ quan tình báo Mỹ NSA dựa trên tài liệu do Edward Snowden cung cấp. Bảng vàng của giải Pulitzer không nêu tên bất kỳ một ký giả cụ thể nào, nhưng rõ ràng đó là nhóm ký giả đặc trách hồ sơ Snowden tại hai tờ báo được tặng thưởng với bốn gương mặt nổi bật, Glenn Greenwald và Ewell McAskew của tờ The Guardian, cùng với Barton Gellman của tờ Washington Post và nhà làm phim tài liệu người Mỹ bà Laura Poitras, cùng ký tên một số bài viết trên nhật báo Washington Post. Từ thủ đô nước Mỹ, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio phân tích.
Le jury du prix Pulitzer en récompensant le Washington Post.
Khi trao giải thưởng cho tờ Washington Post, ban giám khảo giải Pulitzer đã chọn đặt cựu nhân viên tình báo của NSA trong loại cảnh báo viên. Tiết lộ của Snowden về cung cách hoạt động của cơ quan này đã gây ra một vụ xì căng đan cấp thế giới, khiến chính phủ Mỹ vô cùng bối rối, suýt gây bất hòa với các đồng minh thân thiết nhất của Hoa Kỳ. Các bài viết mang về cho The Washington giải thưởng có tiếng này đã dựa trên hàng ngàn tài liệu mà Snowden đã lấy của NSA. Một ekip gồm 28 nhà báo đã làm việc không ngơi nghỉ trên hồ sơ vô cùng nhạy cảm này. Chủ nhiệm tờ báo đánh giá, đây là sự công nhận tầm quan trọng của nhiệm vụ của chúng tôi, bảo đảm việc tôn trọng các quyền của mỗi công dân Mỹ được ghi trong hiến pháp. Ông còn giải thích là, từng chữ, từng câu trong các bài viết đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng, và ở từng giai đoạn, tờ báo luôn yêu cầu chính quyền bình luận và tất cả những thông tin liên quan đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ đều được giữ kín. Giải Pulitzer thưởng cho vụ Snowden sẽ làm dấy lên trở lại cuộc tranh luận về khả năng ân xá nhân vật này được một số người xem là anh hùng, nhưng cũng bị một số khác cho là kẻ phản bội, đã đẩy đất nước mình vào vòng nguy hiểm.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Về tình hình Đông Âu, Ukraine tố cáo các kế hoạch thô bạo của Nga nhằm gây bất ổn và gửi tiểu đoàn vệ binh quốc gia đầu tiên đến miền Đông, nơi phong trào ly khai thân Nga đang lan rộng. Những người nổi dậy hôm qua đã tấn công vào các tòa nhà chính phủ của nhiều thành phố miền đông Ukraine. Từ Horlika, thông tín viên RFI Damian Simona tường trình về tình hình tại chỗ.
Bên trong trụ sở chính quyền Horlika, khoảng 20 người cả nam lẫn nữ chen chúc nhau để biết được ai sẽ là chủ tịch ủy ban thành phố mới với 250.000 dân. Chủ tịch cũ đã từ chức dưới áp lực của những người biểu tình thân Nga. Trong số những người này có Sergei, khoảng 50 tuổi, khẳng định muốn tìm một giải pháp hòa bình. Ông nói, chúng tôi không muốn chiến tranh, dù đó là dân, hoặc Livka hay Donetsk, người dân chỉ vũ trang bằng gậy sắt mà thôi. Cách đó vài con đường, khoảng 100 thanh niên tướng tá vạm vỡ đã tấn công vào trụ sở cảnh sát Livka. Tất cả các cánh cửa sổ đều bị đập vỡ. Vụ tấn công này khiến 3 người trong số họ bị thương. Trong bộ quân phục không số hiệu và chiếc nón trùm cả khuôn mặt, Andrei, người canh gác cổng vào trụ sở cảnh sát, tự nguyện trả lời báo chí để chứng minh thiện chí của mình. Tất cả chúng tôi đều là công dân Orlivka, không phải là người Nga. Ở đây không có ai là du khách, tức là những kẻ khiêu khích. Chúng tôi muốn sống tại Ukraine, trong thành phố Orlivka của chúng tôi. Những người chiếm cứ không mang súng nay muốn có một cuộc trưng cầu dân ý ở địa phương về việc Ukraine trở thành một liên bang và hy vọng quân đội Ukraine sẽ không tiến công để trục xuất họ.
Damian Simonard, Gorlivka, RFI. Trên bình diện xã hội, dân số Nhật lại giảm trong năm 2013. Theo số liệu thống kê công bố vào hôm nay, tổng dân số Nhật tính cả người nước ngoài đã giảm thiểu 217.000 người trong vòng một năm, tính cho đến tháng 10 năm ngoái.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề vào hôm nay, căng thẳng Mỹ-Nga leo thang, phi cơ Nga khiêu khích tàu Mỹ trên Biển Đen. Tình hình Ukraine không ngừng gây thêm căng thẳng trong quan hệ vốn không mấy mặn mà giữa Washington và Moscow. Vào hôm qua, Lầu Năm Góc đích danh tố cáo việc không quân Nga cho chiến đấu cơ đến khiêu khích một khu trục hạm Mỹ đang hoạt động tại vùng Biển Đen. Cùng lúc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một cuộc điện đàm gay gắt với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin về diễn biến tình hình ở miền đông Ukraine. Sự cố trên Biển Đen đã được chính một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo. Theo đại tá Stephen Warren, vào ngày 12 tháng 4 vừa qua, một chiến đấu cơ Sukhoi-24 của Nga đã rất nhiều lần bay theo khu trục hạm Mỹ USS Donald Cook đang di chuyển trong vùng biển quốc tế ở phía tây Biển Đen, ở một độ cao rất thấp, gần sát chiếc tàu. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc còn cho biết là chiếc Su-24 mà khối NATO gọi là Fencer đã bay qua tàu Mỹ, cụ thể là 12 lần, với một số lần sát mặt nước trong khoảng 90 phút đồng hồ. Có vẻ như không mang theo vũ khí vì không thấy tên lửa gắn dưới cánh. Theo đại tá Warren, chiếc phi cơ Nga đã không phản ứng trước các câu hỏi và lời cảnh báo của khu trục hạm Donald Cook được trực tiếp gửi đến viên phi công qua các kênh liên lạc khẩn cấp quốc tế. Ông tố cáo Sinchik, đây là một hành động khiêu khích và không chuyên nghiệp, đi ngược lại với các quy trình quốc tế và các thỏa thuận đã ký kết. USS Donald Cook là khu trục hạm được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, đã được Mỹ điều động từ căn cứ hải quân Kota ở Tây Ban Nha đến vùng Biển Đen từ hôm 10 tháng 4 vừa qua, với nhiệm vụ chính thức là tham gia tập trận cùng với các đồng minh khu vực và ghé thăm cảng hữu nghị. Căng thẳng Mỹ-Nga không chỉ leo thang trên Biển Đen mà còn diễn ra trên thượng tầng nhà nước. Tổng thống Mỹ Barack Obama và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin cũng vào hôm qua đã tranh cãi gay gắt với nhau trên hồ sơ Ukraine trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại mà Washington xác định là được thực hiện theo yêu cầu của Moscow. Theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm, ông Obama tố cáo Nga là đã hậu thuẫn cho Sintik, các thành phần ly khai võ trang thân Nga đang đe dọa, làm suy yếu và gây bất ổn định cho chính phủ của Ukraine. Đối với Tổng thống Mỹ, tất cả những lực lượng không chính quy ở Ukraine đều phải buông súng. Ông Obama còn thúc giục đồng nhiệm Putin, Sintik, dùng ảnh hưởng của mình trên các nhóm võ trang thân Nga tại Ukraine để họ rời khỏi các cơ sở chính quyền đang chiếm giữ. Đề nghị của Tổng thống Mỹ dĩ nhiên đã bị đồng nhiệm Nga bác bỏ. Theo Điện Kremlin, ông Putin đã phản bác các cáo buộc từ phía Mỹ. Đối với Moscow, những lời tố cáo Nga can thiệp vào miền đông Ukraine đều Sintik, không có cơ sở. Phải nói rằng, diễn biến tình hình hiện nay ở miền đông Ukraine đang gợi lại kịch bản mà Moscow đã sử dụng hồi tháng 3 vừa qua để sát nhập vùng lãnh thổ Crimea của Ukraine vào Nga. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau mục điểm báo của anh Vũ, sẽ là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Hôm nay, Thanh Hà phân tích về đề tài trừng phạt kinh tế Nga là một hiện tượng nước đổ lá khoai. Nhưng sau đây, chúng tôi xin bổ sung một số tin ngắn. Trước hết là sự kiện chính quyền Nhật vào hôm nay đã cho triệt hạ hơn 100.000 con gia cầm trong vòng 2 ngày tại miền Tây Nam nước Nhật sau khi xuất hiện nhiều ca cúm gia cầm. Phản ứng nhanh chóng triệt để của chính quyền Tokyo chủ là nhằm ngăn chặn nạn cúm lây lan. Đây là lần đầu tiên mà cúm gia cầm tái xuất hiện ở Nhật Bản từ 3 năm nay.
Theo hãng tin Pháp AFP, các ca cúm được phát hiện ở nông trại tại Kumamoto, miền Tây Nam Nhật Bản. Chiến dịch tiêu diệt gia cầm đã bắt đầu từ hôm Chủ nhật, sau khi chủ nhân các nông trại báo động về nhiều ca gà chết một cách đột xuất. Xét nghiệm đã tìm thấy chủng virus H5. Tất cả là 112.000 con gia cầm đã bị tiêu hủy trong một thời gian rất ngắn. Một viên chức ở Kumamoto cho biết chiến dịch đã kết thúc vào tối hôm qua và địa phương cũng đã thực hiện những biện pháp đề phòng. Đến hôm nay thì chưa có một ca nhiễm virus mới nào được thông báo. Ngay từ hôm thứ Bảy thì chính quyền Kumamoto đã cách ly các nông trại có dịch cúm, cấm việc chuyên chở mọi thú vật từ các nông trại trong khu vực có bệnh cúm và mở chiến dịch khử trùng cũng như tiến hành các cuộc xét nghiệm mới. Xe cộ qua lại gần nông trại nhiễm cúm cũng bị chặn lại ở những chốt cảng đặc biệt để khử trùng. Một ekip chuyên gia được cử đến nơi tìm hiểu nguyên nhân gia cầm nhiễm virus. Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật thì cam kết là sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn dịch cúm. Bộ cũng cảnh báo chủ nhân các nông trại về nguy cơ virus lây lan, vì cúm gia cầm là một bệnh dịch dai dẳng ở châu Á, trong đó có láng giềng của Nhật Bản là Hàn Quốc.
Còn tại Chile, theo chính quyền tại chỗ, hỏa hoạn hoành hành ở thành phố cảng Valparaiso từ 48 tiếng đồng hồ vừa qua đã có phần giảm cường độ vào hôm nay. Thế nhưng còn phải mất nhiều ngày nữa mới hy vọng dập tắt hoàn toàn. Theo tổng kết mới nhất, đã có 15 người thiệt mạng, hơn 2.000 ngôi nhà bị phá hủy, hàng ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Chính quyền Chile đã phải huy động trực thăng, máy bay, hàng ngàn lính cứu hỏa, quân nhân, cảnh sát trong chiến dịch chống trận hỏa hoạn kinh khủng này. Bên cạnh hàng ngàn người tình nguyện, đông đảo thanh niên cũng đã lao vào giúp đỡ người dân bị nạn. Nhiều người đã chỉ trích chính quyền thiếu quan tâm và cứu trợ quá chậm. Thông tín viên RFI Lori Fasso mô tả cảnh tượng tương thân tương ái trong hoạn nạn. Valparaiso.
Le visage noir de suie et armé d'une pelle,
mặt lem luốc, tay cầm cuốc, sáng hàng ngàn người tình nguyện cố dập tắt các đám lửa mà gió đã khơi dậy trong không khí nóng bức. Ở trên đồi, giữa các căn nhà đổ nát, một thanh niên, Daniel, phân phát thức ăn. Anh đến từ thành phố Santiago, đã bỏ ra 300 euro để góp phần giúp đỡ. Anh tin rằng trợ giúp của nhà nước sẽ đến nơi, tuy có phần chậm, vì anh tin tưởng vào bà Tổng thống. Nhưng không phải ai cũng tin tưởng như thế. Cách đó vài mét, Sebastian cùng với khoảng 50 người dọn dẹp các đống gạch vụn từ các ngôi nhà bị cháy. Anh tỏ vẻ không vui, cho là trước mắt thì gia đình anh, sinh viên, học sinh, sắn tay áo đi giúp đỡ, trong lúc chính quyền thì chẳng thấy đâu. Tại những nơi mà lửa đã được dập tắt, các tình nguyện viên giúp người dân dựng lại các nhà với các tấm gỗ, hơn 48 tiếng đồng hồ sau khi hỏa hoạn bùng lên. Valparaiso có 15 người chết, 2.500 nhà bị cháy rụi, không khí vô cùng ô nhiễm. Chính quyền tối hôm qua đã ban bố tình trạng báo động về y tế. Nếu hỏa hoạn đã được khống chế phần nào, thì vẫn còn những ổ rất nguy hiểm, nhất là ở khu đồi Merced. Đến bây giờ đã có đến 11.000 người phải tản cư. Chính phủ đã tháo khoán 650.000 euro cho thành phố.
Lori Facho à Valparaiso, RFI.
Cuba muốn tránh tạo ra một tầng lớp tư sản mới. Theo nhiều nhà trí thức, việc La Habana loại các công dân Cuba ra khỏi luật đầu tư mới là nhằm mục đích tránh tạo ra một tầng lớp tư sản dân tộc mới có thể đe dọa chế độ cộng sản. Các trí thức này kêu gọi chính quyền chấp nhận thử thách trên đây như Trung Quốc và Việt Nam đã làm. Đạo luật được thông qua vào cuối tháng 3, chỉ công nhận các nhà đầu tư là cá nhân và định chế ở nước ngoài. Nhà đầu tư ngoại quốc có thể liên doanh với một công ty quốc doanh hay một hợp tác xã. Một số người chỉ trích đạo luật này đã không tính đến khả năng đầu tư nhỏ lẻ hiện đang phát triển ở Cuba trong khuôn khổ chính sách Cuenta Propismo dành cho các nhà kinh doanh độc lập mà nay đã lên tới con số 450.000 người.
Guillermo Rodriguez Rivera, giáo sư môn văn chương của trường đại học La Habana đã nhận xét. Với các cải cách kinh tế trong những năm gần đây, chúng tôi rũ bỏ được áp bức. Có thể một ngày nào đó, chúng tôi sẽ đạt đến việc tạo nên một tầng lớp tư sản dân tộc yêu nước. Theo nhà bình luận, đồng thời là nhà thơ này, thì điều đó không có gì là lạ trong thế giới phức tạp mà chúng ta đang sống, đã từng có giai cấp tư sản như thế.
Trên blog của mình, ca sĩ kim nhạc sĩ nổi tiếng Cuba Silvio Rodriguez phản ứng: "Không bao giờ tôi tin là những người Cuba ở đây khi đầu tư lại là một tuyên cáo cho chủ nghĩa tư bản. Đó chỉ là ngụy biện. Những gì được Cuba chấp nhận là các biện pháp kinh tế tư bản bên trong hệ thống phân phối xã hội chủ nghĩa và như vậy vẫn dưới sự kiểm soát của chính quyền xã hội chủ nghĩa." Hết lời chẩn. Đối với nhiều nhà phân tích thân chế độ, việc loại những người Cuba ra khỏi bộ luật đầu tư được thông qua vào cuối tháng 3 là mâu thuẫn với tinh thần mở cửa của mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa cho lĩnh vực tư nhân đã được tiến hành từ nhiều năm qua. Ngược lại, luật cho phép cộng đồng người Cuba ở hải ngoại được đầu tư. Tuy nhiên, có đến 80% người Cuba hải ngoại sinh sống tại Hoa Kỳ không thể nào đầu tư vào trong nước do lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt lên chế độ cộng sản La Habana từ nửa thế kỷ qua. Khi giới thiệu bộ luật, Bộ trưởng Ngoại thương Rodrigo Manmiaca nói rằng Cuba sẽ không đi tìm đầu tư nước ngoài ở Miami. La Habana giải thích việc loại các công dân đảo quốc khỏi luật đầu tư là vì họ không có đủ vốn liếng cần thiết để góp phần vào tăng trưởng kinh tế.
Tuy vậy, số tiền remesa kiều hối từ nước ngoài gửi về khoảng 2,5 tỷ đô la một năm là nguồn thu nhập ngoại tệ đứng hàng thứ hai của Cuba sẽ mang tính quyết định cho nền kinh tế. Jorge Gomez Barata, cựu trưởng ban tuyên huấn của Đảng Cộng sản Cuba nhận định như trên.
Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP, ông Barata bình luận, lời giải cho vấn đề được cho là người Cuba không có khả năng đầu tư, không thể là việc loại họ ra khỏi bộ luật, mà là giúp đỡ hội nhập vào tiến trình đầu tư. Điều này mang tính quyết định đối với quốc gia và đối với chủ nghĩa xã hội. Hết lời chẩn. Trong những năm đầu của cách mạng Cuba, Fidel Castro đã quốc hữu hóa các doanh nghiệp lớn, rồi năm 1968 đến lượt thương mại tư nhân. Chủ thuyết kinh tế của Đảng Cộng sản lại rao giảng là trong các dạng quản lý ngoài quốc doanh, không cho phép tập trung của cải trong tay tư nhân cá thể hoặc pháp nhân. nhà phân tích Cuba Arturo López Levy thuộc trường Đại học Denver ở Hoa Kỳ nói với AFP, việc không thể đầu tư hợp pháp vào các lĩnh vực tư nhân nhỏ khiến cải cách không thể tiến triển, không chỉ cho sự phát triển bị ngăn cản mà còn cho các dấu hiệu được gửi đi. Dấu hiệu tồi tệ nhất là chính quyền vẫn chưa cảm thấy được sự ngu xuẩn của một nền kinh tế tập trung hóa và cho quốc doanh lãnh đạo. Theo ông, viễn cảnh này làm thiệt hại cho công dân không chỉ vì quyền lợi mà còn hạn chế sự phát triển của đất nước. Hết lời chẩn.
Đối với Guillermo Rodriguez Rivera, việc cho phép công dân Cuba trong nước đầu tư còn có lợi ở chỗ có thể tránh né lệnh cấm vận. Ông khẳng định sẽ là một phương cách tốt để tránh được lệnh cấm vận ngoan cố của đế quốc vì nhiều người Cuba ở Mỹ có thể đầu tư thông qua thân nhân của họ, tất cả đều dưới sự giám sát của Đảng Cộng sản như đã diễn ra tại Trung Quốc và Việt Nam.
Tương tự, Jorge Gomez Barata cho rằng các đảng cầm quyền ở Trung Quốc và Việt Nam đã tiến hành hoàn hảo những thay đổi này trong quan hệ giữa sản xuất, trong cơ cấu và sự năng động của xã hội. Kinh nghiệm của họ không phải để máy móc áp dụng, nhưng là bài học cần được rút tỉa. Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Viếng thăm Pháp, bà Aung San Suu Kyi kêu gọi quốc tế hỗ trợ cho chuyển đổi dân chủ tại Miến Điện. Nhật Bản chịu trù miễn visa cho du khách Việt Nam, Indonesia và Philippines. Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình ra lệnh phát triển vũ khí không gian. Nổi chạy thân Nga lan rộng ở miền đông, Ukraine tố cáo kế hoạch kích động của Moscow. Mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng Mỹ-Nga leo thang, phi cơ Nga khiêu khích tàu Mỹ trên Biển Đen. Thưa quý vị, sau đây anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Nguy cơ chia cắt lãnh thổ Ukraine lại bùng lên dữ dội hơn một tháng sau khi vừa mất đứt bán đảo Crimea về tay Nga. Dư luận không khỏi thắc mắc điều gì sắp xảy ra với Ukraine trong những ngày tới đây. Hầu hết trang nhất các tờ báo chính ra tại Pháp hôm nay đều đăng tải những bức hình các nhóm thân Nga được vũ trang ở nhiều vùng miền đông đang đòi ly khai tách ra khỏi Ukraine, cùng với những bài viết mang nội dung cho thấy mối đe dọa của Nga với Ukraine đang định hình rõ nét. Những diễn biến ở miền đông khiến Le Monde lo ngại Ukraine đang cận kề một cuộc nội chiến. Tờ báo ghi nhận thấy hành động chiếm đóng của các phần tử thân Nga tại miền đông Ukraine có thể khiến đất nước này tan vỡ vì chia cắt. Nhật báo kinh tế Leseco nhận định từ khi kết thúc cuộc chiến tranh Nam Tư cũ trong thập niên 1990, chưa bao giờ châu Âu lại ở gần bên bờ vực của một cuộc nội chiến đến như vậy. Đã bị mất trắng Crimea về tay Nga, Ukraine đang đứng trước đe dọa không kiểm soát được những vùng đất biên giới với Liên bang Nga. Châm ngòi nổ xung đột là những nhóm ly khai trong nước, nhưng ai cũng nhận ra bóng dáng của nước Nga trong từng diễn biến ở miền đông Ukraine những ngày qua. Trang nhất của Le Figaro chạy tựa tại Ukraine những nhóm thân Nga tấn công và kêu gọi Moscow giúp đỡ. Trong khi đó, chính quyền trung ương ở Kiev đang phải đối mặt với bài toán khó là làm sao thu hồi lại được những vị trí bị lực lượng vũ trang thân Nga chiếm đóng trong những ngày qua. Tờ báo ghi nhận, chính quyền Ukraine hiện nay tỏ ra bất lực trong việc giành lại kiểm soát các địa điểm do lực lượng thân Nga chiếm giữ, trong khi đó thì các nhóm này lại tiếp tục dấn thêm từng bước tiến tới ly khai nhiều vùng ở miền đông ra khỏi Ukraine.
Trang nhất của Liberation chạy tựa lớn hàm ý ví Ukraine như một canh bạc ăn cả của Tổng thống Putin. Liberation đặt câu hỏi lớn, Ukraine, Putin sẽ dừng lại ở đâu?
Tác giả bài viết nhận định, các cuộc tấn công do các nhóm vũ trang thân Nga trong nhiều thành phố ở miền đông Ukraine từ thứ Bảy tuần qua rõ ràng là có sự điều hành. Không ai không nghi ngờ về sự can dự của Moscow trong những sự kiện này. Diễn tiến này gợi lại kịch bản đã được làm ở Crimea với những bước triển khai quân đội vũ trang, trang phục không nhận dạng được, tuyên bố thành lập nước Cộng hòa độc lập, kêu gọi sự giúp đỡ của mẫu quốc. Tờ báo khẳng định đây là mức độ khủng hoảng nghiêm trọng mới mà Washington và các nước châu Âu đã cảnh cáo Kremlin. Liberation tỏ bất bình trước những phản ứng dè dừng của phương Tây, đặc biệt là của Liên hiệp châu Âu. Xã luận của Liberation viết, châu Âu đã để mặc một đất nước rất gần, chỉ cách Bruxelles có 4 giờ bay, bị chia cắt bởi sức mạnh của vũ khí. Sau Georgia, sau Crimea, quân đội và các lực lượng đặc nhiệm Nga được ngụy trang tồi thành những thành phần đối lập nói tiếng Nga đã xâm phạm biên giới của một quốc gia có chủ quyền. Bất chấp luật pháp quốc tế, họ đưa quân của mình vào dưới cái cớ bảo vệ những người Nga thiểu số mà họ chẳng bị ai đe dọa. Các lãnh đạo châu Âu vẫn chỉ dương cao đe dọa những biện pháp trừng phạt không có hiệu quả. Nói một cách khác, Liberation nhận xét Putin có thể tiếp tục hành động không sợ gì trước những lời tuyên bố rỗng tuếch của bà Merkel, ông Hollande hay ông Cameron. Ukraine bị băm nát là một tin dữ với châu Âu, nhưng cũng là đối với tất cả các nước. Từ giờ trở đi, phải phó mặc với số phận cho một kẻ săn mồi láng giềng mà bản thân nó biết rằng cộng đồng các quốc gia sẽ để cho nó làm.
Vẫn là Liberation, tờ báo khẳng định, nếu Moscow theo đuổi leo thang căng thẳng, các nước phương Tây có thể quyết định những biện pháp trừng phạt kinh tế thực sự để gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga, vốn đang bị kiệt quệ vì thất thoát vốn từ đầu cuộc khủng hoảng này.
Vậy nhưng, sự lệ thuộc của nhiều nước châu Âu vào nguồn khí đốt của Nga là một thực tế. Lấy thí dụ như 40% nhu cầu khí đốt của Đức được nhập từ Nga, 28 thành viên của Liên hiệp châu Âu phải thoát ra được sự lệ thuộc này. Nga cần phương Tây để hiện đại hóa nền kinh tế hơn là các nước phương Tây cần Nga. Cùng chung với nhận định trên, nhà nghiên cứu chính trị tại Paris bà Anne de Tanguy trả lời câu hỏi của Liberation làm sao ngăn chặn được Nga. Bà cho rằng để có thể răn đe được nước Nga, đó là Liên hiệp châu Âu phải cho Nga thấy họ sẽ tìm cách định hướng lại việc nhập khẩu khí đốt để Nga không còn có thể dùng khí đốt bắt chẹt họ trong quan hệ đối tác.
Lật qua các trang báo, hừng hực không khí chiến sự căng thẳng ở miền đông Ukraine đến với tình hình châu Á, Le Figaro dành hết một trang báo lớn cho bài phóng sự dài nhân sự kiện biểu tượng dân chủ Miến Điện bà Aung San Suu Kyi tới thăm Pháp.
Bài phóng sự lấy tựa đề khá hấp dẫn như của một cuốn tiểu thuyết, Quý bà, nhà sư và viên tướng. Tuy nhiên, đó chính là ba nhân tố tiêu biểu cho bức tranh toàn cảnh chính trị xã hội Miến Điện trong tiến trình chuyển biến dân chủ. Tờ báo ghi nhận, trong 3 năm mở cửa, Miến Điện đã đi được một chặng đường dài và có vẻ như đang là miền đất hứa mới ở châu Á đối với các nước phương Tây. Tuy nhiên, đất nước vẫn đang bị ảnh hưởng bởi các vụ bạo lực tôn giáo và xung đột sắc tộc. Tương lai chính trị của nhà đối lập Aung San Suu Kyi vẫn còn nhiều bất chắc. Tác giả bài viết ví Miến Điện như một dòng sông dài chảy ngược. Tuy vậy, chặng đường của đất nước đi qua từ năm 2011 đến nay quả thực là rất ấn tượng. Cả bắt đầu từ việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi hồi tháng 11 năm 2010, rồi đến việc cựu tướng quân Thein Sein được bầu làm tổng thống, lãnh đạo một chính phủ chuyển tiếp từ tập đoàn quân sự sang dân sự, bắt tay vào một tiến trình cải cách sâu rộng. Nhà phân tích chính trị Roman Kayo của Vrian Partner được Liberation trích dẫn đã nhận xét, trong vòng 3 năm, đất nước này đã chuyển từ chế độ tập đoàn quân sự sang một thể chế gần như là lập hiến. Đây là điều không thể tưởng tượng được trước đó không lâu. Phạm vi tiến bộ là rất lớn, với các quyền tự do công dân ở Miến Điện còn có nhiều hơn cả so với Việt Nam, và báo chí còn được tự do hơn cả Malaysia hay bằng với Singapore. Ngay lập tức sau những tiến bộ như vậy, Miến Điện trở thành một đất nước có thể giao du được. Các nước phương Tây khám phá trở lại lợi ích chiến lược của đất nước nằm lọt giữa hai cường quốc châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc. Miến Điện trở thành miền đất hứa về kinh tế trong vùng. Các trừng phạt quốc tế được gỡ bỏ gần hết, uy tín chính trị của đất nước lên cao. Năm 2014, Miến Điện bắt tay và nắm chức chủ tịch khối ASEAN.
Đó là về những thành quả bước đầu trong tiến trình dân chủ hóa đất nước. Tuy nhiên, tác giả bài phóng sự nhận thấy một điều là từ vài tháng qua, sự hưng phấn của đất nước đã bắt đầu lắng xuống phần nào.
Làn sóng các nhà đầu tư đổ xô đi tìm vàng ở Miến Điện đã vấp phải những trở ngại đầu tiên, đó là lỗ hổng pháp lý rất lớn và một hệ thống hạ tầng cơ sở thiếu thốn đủ mặt. Về chính trị, mặc dù lùi lại sau hậu trường nhưng giới quân nhân vẫn nắm quyền chỉ huy. Trong lúc này, đất nước Miến Điện lại càng thêm suy yếu bởi đám cháy xung đột tôn giáo giữa người Hồi giáo và người Phật giáo dường như không thể dập tắt được bởi sự trỗi dậy ngày càng mạnh của những phần tử Phật giáo cực đoan. Trong đó nổi lên một nhà sư có tên là Asin Viratu ở thành phố Mandalay, một người rất có ảnh hưởng trong cộng đồng Phật giáo nhưng lại có đầu óc cực đoan đến mức ở đây người ta gán trong cái biệt danh Bin Laden Miến Điện. Nhà sư này qua mạng xã hội không ngừng tố cáo sự đe dọa của người Hồi giáo. Ông coi người Hồi là nhân tố gây rối loạn. Ông chủ trương một thứ chủ nghĩa apartheid mới ở Miến Điện. Theo đó, nếu Miến Điện muốn được sống thanh bình thì người Phật giáo và Hồi giáo phải sống cách biệt nhau. Hồi năm 2003, chính quyền quân sự đã kết án nhà sư cực đoan này 25 năm tù vì tội kích động hận thù. Ông được trả tự do trong làn sóng ân xá tù chính trị hồi năm 2012. Giờ đây, nhà sư này cùng với các đồng môn của mình liên tiếp đưa ra những tuyên bố đầy kỳ thị người Hồi giáo. Có điều là những phát ngôn cực đoan đó lại rất có ảnh hưởng trong dân chúng và đó chính là mồi lửa để thổi lên đám cháy, xung đột sắc tộc tôn giáo.
Theo tác giả bài báo, những vụ bạo lực xung đột cộng đồng tôn giáo trở thành những cái ổ gà trên con đường trở thành tổng thống của bà Aung San Suu Kyi, biểu tượng sống cho nền dân chủ của Miến Điện.
Chính vì thế mà người ta thấy nhà đối lập số 1 của Miến Điện tỏ ra rất kín kẽ về chủ đề này. Hình ảnh của nhà dân chủ hàng đầu này gần đây cũng đã bị sứt mẻ đi ít nhiều bởi chủ trương chính trị thực tế. Hồi đầu năm nay, nhiều người tỏ bất ngờ khi thấy bà Aung San Suu Kyi ngồi sát cánh với các tướng lĩnh quân đội trong một buổi lễ diễu binh tại Naypyidaw. Ít hôm sau, trên đài BBC, bà lại có một phát biểu được cho là vụng về khi nói rằng tôi yêu quân đội. Trong đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cũng bắt đầu xuất hiện những chỉ trích bà nhiều điều về phong cách lãnh đạo đảng. Tóm lại, bà Aung San Suu Kyi, theo tác giả, là một nhà đối lập mẫu mực nhưng chưa hẳn bà đã đủ trang bị để nắm quyền điều hành đất nước. Hơn thế nữa, phe cánh quân đội vẫn còn rất mạnh, chưa muốn rời bỏ hoàn toàn quyền lực. Tương lai chính trị của bà Aung San Suu Kyi vẫn còn phụ thuộc vào hiến pháp, cụ thể là phụ thuộc vào giới quân nhân có thiện ý muốn sửa đổi văn kiện đó hay không. Cho đến giờ, hiến pháp Miến Điện vẫn cấm một ứng cử viên tổng thống có vợ chồng và con cái mang quốc tịch nước ngoài. Trong khi đó, bà Aung San Suu Kyi có chồng là người Anh đã mất năm 1999, các con bà vẫn mang quốc tịch Anh. Tác giả bài viết đặt câu hỏi, nếu trong cuộc tuyển cử năm 2015, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ thắng lợi, đây là điều rất có thể, vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi người đứng mũi chịu sào của đảng vẫn phải ở bên ngoài cánh cửa quyền lực?
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà biên soạn, trừng phạt kinh tế Nga, nước đổ lá khoai.
Tạp chí kinh tế.
Chính sách trừng phạt kinh tế của châu Âu và Hoa Kỳ nhắm vào nước Nga là một thứ súng bắn nước, một thứ đồ chơi của trẻ con chĩa vào một ông võ sĩ, hay đấy là một liều thuốc độc ngấm từ từ vào mục tiêu như là phương Tây mong đợi. Phong tỏa kinh tế của nước Nga là một bài toán phức tạp, là một con dao hai lưỡi. Cộng đồng quốc tế đã tạm thời loại nước Nga ra khỏi nhóm G8, Hoa Kỳ cũng như là Liên hiệp châu Âu đã đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt Moscow thôn tính Crimea, gây bất ổn định tại miền đông Ukraine. Rồi phương Tây đã đe dọa là sẽ còn mạnh tay hơn nữa và sẽ dùng vũ khí kinh tế để buộc chính quyền của ông Putin phải làm dịu tình hình Ukraine. Trước mắt, vũ khí kinh tế của phương Tây không làm cho chủ nhân Điện Kremlin chùn bước. Nga vẫn thản nhiên trước chuyện đã bị gạt ra khỏi G8 và thượng đỉnh Sochi dự trù được tổ chức vào đầu tháng 6 sắp tới đã bị 7 cường quốc công nghiệp phát triển nhất địa cầu tẩy chay. Thế rồi đầu tư nước ngoài vào Nga đã ồ ạt, rút đi. Chỉ số chứng khoán trên thị trường Moscow có trượt giá. Rồi đồng rúp đã mất đi đến 20% trị giá so với đô la trong 3 tháng đầu năm vừa qua. Bên lề hội nghị an toàn hạt nhân tại La Haye hồi tháng 3 vừa qua, thì lãnh đạo nhóm G7 gồm có Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản đã thông báo tạm thời khai trừ Nga ra khỏi câu lạc bộ khép kín này. Quyết định tẩy chay Thượng đỉnh G8 được dự trù vào tháng 6 ở Sochi tuy đã làm Tổng thống Putin mất mặt. Thế nhưng, theo phân tích của Giám đốc Viện Nghiên cứu về tình hình châu Âu tại Nga, ông Alexei Khunetskov, tham gia G8 không phải là một điều sống còn đối với bản thân nước Nga, đối với kinh tế nước này. Bởi vì trên thực tế, tại các cuộc họp thượng đỉnh, lãnh đạo G8 chỉ thảo luận một cách rất chung chung về những vấn đề nghiêm trọng của thế giới. Chứ đây không phải là những cuộc họp mà ở đó, 7 nước công nghiệp phát triển nhất hành tinh và Nga cùng lấy những quyết định quan trọng để giải quyết những vấn đề hay là những khó khăn đó. Chuyên gia này đưa ra bằng chứng cụ thể là ngay từ thượng đỉnh G8 lần đầu tiên năm 1998 cho đến tận ngày hôm nay, thì nhóm G7 cộng với nước Nga chưa bao giờ thực hiện được những mục tiêu mà các bên đã đề ra trong chương trình nghị sự. Về phần giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Chiến lược thuộc Viện Khoa học Hàn lâm của Nga, ông Sergei Utkin, thì ông này cũng cho rằng G8 ngày nay không còn có trọng lượng nữa, bởi vì kể từ năm 2011 thì nhiều chuyên gia đã bắt đầu nói tới khả năng thay thế G8 bằng G20. Do vậy, ưu tiên của Moscow là G20 chứ không phải là G8. Luận điểm này như vừa được phía Úc củng cố thêm khi chính quyền Canberra loại trừ khả năng tổ chức thượng đỉnh G20 vào tháng 11 sắp tới tại Brisbane mà không có sự tham dự của nước Nga. Theo nhà nghiên cứu Philippe Moreau de Farge thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, thì G8 là đứa con của một thời kỳ đã đi qua. Thực tế cho thấy là nhóm G7 ngày nay không thể vận hành tốt mà không cần đến 13 thành viên còn lại của G20. Về phần mình thì bà Isabelle Facon thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Fondation pour la Recherche Stratégique cho rằng loại Nga ra khỏi câu lạc bộ G8 trước hết là một biện pháp mang tính biểu tượng. Thế nhưng về thực chất thì không có tác động tiêu cực nào đối với nền kinh tế của Nga. Đồng thời đây cũng là một dấu hiệu cho thấy sự bất lực của Âu Mỹ trước một nhà võ sĩ đầy tự tin như là chủ nhân của Điện Kremlin hiện nay.
Je pense que c'est pas suffisant, en tout cas pas suffisant pour le faire revenir à de bien meilleurs sentiments.
Tôi nghĩ là biện pháp này không đủ mạnh để Tổng thống Putin lùi bước trên hồ sơ Ukraine hay Crimea. Dù sao đi chăng nữa, thì biện pháp trừng phạt đó không thấm vào đâu so với những gì đang diễn ra trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, đối với các nước phương Tây, thì đây là một quyết định quan trọng và mang nhiều ý nghĩa. Bởi vì cộng đồng quốc tế qua việc loại Nga ra khỏi nhóm G8 cho thấy là Moscow đã đi ngược lại với tinh thần của nhóm này. Trước mắt, Nga không xứng đáng để tiếp tục là thành viên G8. Ngoài ra, đối với Âu Mỹ, đây cũng là một biện pháp mạnh bởi vì về mặt chính thức thì phương Tây chưa thực sự có những biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào nước Nga.
Chuyên gia thuộc Fondation de la Recherche Stratégique giải thích thêm vì sao Nga đã không bị loại trừ một cách vĩnh viễn ra khỏi nhóm G8.
Tout simplement, il y a beaucoup de pays européens qui
pensent à tort ou à raison. Nước Âu Châu quan niệm rằng không nên đóng tất cả mọi cánh cửa đối với Nga mà nên duy trì một số kênh đối thoại. Tẩy chay thượng đỉnh G8 ở Sochi là hành vi cảnh cáo. Do vậy, vĩnh viễn loại trừ Moscow ra khỏi câu lạc bộ 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới cộng thêm Nga không hẳn là giải pháp tối ưu. Trong thông cáo chung kết thúc hội nghị La Hay vừa qua, nhóm G7 cũng đã nêu ra nhiều điều kiện để Nga có thể quay trở lại G8. Tôi cũng xin lưu ý là quốc tế không hề đòi Nga trả lại Crimea cho Ukraine, mà chỉ nói tới khả năng Moscow hội nhập lại nhóm G8 nếu Nga không gây hấn thêm, không làm nổ nát thêm tình hình ở Ukraine. Cả Brussels lẫn Washington đều thừa biết là Ukraine đã mất đứt vùng Crimea, nhưng tất cả mọi người đều ý thức được là sẽ không thể nào giải quyết êm thấm vấn đề Ukraine mà không có tiếng nói của Nga.
Trở lại với câu hỏi chính, đó là Mỹ và Liên hiệp châu Âu có những biện pháp trừng phạt nào đối với Nga cho tới nay, tác động của chúng đối với kinh tế nước Nga, với Âu, Mỹ ra sao, và vì sao mà cả Bruxelles lẫn Washington đều vẫn còn rất là rón rén khi phải sử dụng đến vũ khí kinh tế để trừng phạt nước Nga. 28 thành viên trong Liên hiệp châu Âu nhân phiên họp cấp bộ trưởng ngoại giao ngày hôm qua đã dọa siết chặt thêm nữa các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga trong trường hợp mà đàm phán tay tư về khủng hoảng Ukraine tại Geneva dự trù mở ra trong 2 ngày nữa thất bại. Hiện tại, Mỹ và châu Âu đã giới hạn việc cấp visa nhập cảnh và phong tỏa tài sản của một số các quan chức Nga và Ukraine thân Nga. Có điều, không một người nào trong số những nhân vật bị trừng phạt lại là những cộng tác viên trực tiếp của ông Putin, và Bruxelles cũng chẳng nhắm tới các lãnh đạo của tập đoàn dầu khí Gazprom hay Rosneft. Gazprom được xem là thủ quỹ của cả nước Nga, bảo đảm đến 1/4 thu nhập cho nước nhà. Tây phương đe dọa trừng phạt kinh tế và thương mại nước Nga thì nhiều, thế nhưng các biện pháp cụ thể thì vẫn chưa thấy đâu. Giám đốc của Quỹ Nghiên cứu về Chiến lược, ông Camille Grand, không ngạc nhiên khi thấy Moscow vẫn bình chân như vậy trước những lời hăm dọa của Âu Mỹ. Cho dù là kế hoạch của ông Putin muốn xích lại gần với châu Âu để hiện đại hóa bộ mặt kinh tế, công nghiệp của nước Nga đã tạm thời bị chững lại, thế nhưng ông Putin đang ấp ủ những tham vọng khác cho nước Nga. Bài xã luận trên tờ Washington Post đề ngày 19 tháng 2 vừa qua thì George Will đã ghi nhận nước Nga tuy có một đội quân hùng mạnh nhất châu Âu, nhưng về phương diện kinh tế thì đây hãy còn là một quốc gia thuộc thế giới thứ ba, sống chủ yếu nhờ vào xuất khẩu tài nguyên và nhiên liệu. 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga được đổ sang thị trường châu Âu. Hà Lan hay Đức là những đối tác thương mại quan trọng nhất của Moscow trong Liên hiệp châu Âu. Do vậy Bruxelles có vũ khí để mặc cả với Nga. Hiềm một nỗi, các biện pháp trừng phạt kinh tế luôn là con dao hai lưỡi, mà những tác động đầu tiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tập đoàn sản xuất vũ khí của Tây Âu, đứng đầu là Pháp, là Đức. Nước Anh của Thủ tướng Cameron thì có một mối quan hệ mật thiết về phương diện tài chính với Nga. Đức thì phụ thuộc vào dầu hỏa và khí đốt của Gazprom Rosneft. Các doanh nghiệp Pháp trong năm ngoái chẳng hạn, đã xuất khẩu gần 8 tỷ euro sang Nga. 1.200 doanh nghiệp Pháp đang hoạt động tại một đất nước mà ông Putin là vua. Ngành ngân hàng của Pháp thì đang nắm trong tay hơn 36 tỷ tín dụng của các tập đoàn Nga. Paris chắc chắn là sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định trừng phạt Nga. Tóm lại, vì những quyền lợi kinh tế riêng của từng nước, 28 thành viên trong Liên hiệp châu Âu đều không mấy mặn mà trước viễn cảnh phong tỏa kinh tế Nga. Chuyên gia Isabel Facon thuộc Quỹ Nghiên cứu về Chiến lược phân tích thêm.
Nói cho đến nay, tất cả mọi quốc gia đều đang tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi tài chính, kinh tế của mình trước một đối tác có trọng lượng như Nga, hơn là vào việc thẳng tay trừng phạt kinh tế chính quyền Moscow vì Ukraine. Hơn nữa, như vừa nói, trên sân khấu ngoại giao, không ai muốn đóng chặt cửa với Nga. Cả hai mục tiêu duy trì đối thoại và bảo vệ các quyền lợi kinh tế giải thích vì sao tới nay phương Tây run tay, hay nói đúng hơn là đã nhẹ tay khi phải trừng phạt Moscow. Hơn nữa, trong thế giới mở rộng và toàn cầu hóa như ngày hôm nay, trừng phạt kinh tế Nga sẽ bất lợi cho cả đôi bên, chứ không chỉ riêng gì đối với bản thân Liên bang Nga. Đừng quên rằng, Nga và châu Âu có những mối quan hệ khá chặt chẽ trong đủ mọi lĩnh vực, từ tài chính, thương mại, đầu tư cho đến năng lượng, v.v. Trong bối cảnh kinh tế châu Âu đứng trước nhiều thách thức như hiện nay, đương nhiên Bruxelles phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định trừng phạt Nga.
Trên thực tế thì Liên hiệp châu Âu và Mỹ đều có khả năng dùng đòn kinh tế để gây áp lực với Moscow, nhưng cả Brussels lẫn Washington đều muốn tránh gây thù oán với ông Putin. Kinh tế của Nga đành rằng đang trong giai đoạn đầy sóng gió, tăng trưởng năm ngoái chẳng hạn đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009 tới nay, và đây là một thành tích kém cỏi nhất trong số tất cả các nền kinh tế đang vươn lên. Trong tháng 3 vừa qua thì chứng khoán Moscow đã trượt giá không phanh, thế rồi đơn vị tiền tệ của nước Nga cũng đã rơi xuống mức thấp kỷ lục. Ngân hàng Trung ương đã phải bơm thêm tiền vào các hoạt động kinh tế, đồng thời tăng lãi suất chỉ đạo đang từ 5,5% lên thành 7% để hãm bớt hiện tượng gọi là chảy máu tư bản và đà rơi tự do của đồng rúp. Bà Fakung không phủ nhận những tác động của biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào nước Nga, nhưng cũng không quên nhấn mạnh rằng trong cuộc đọ sức trên bàn cờ kinh tế thì Moscow đang có một lá chủ bài then chốt trong tay, đấy là dầu hỏa và khí đốt.
Donc l'UE a le premier rôle, elle a aussi le premier rôle du fait de la densité de ses relations économiques.
Điều rõ rệt nhất được ghi nhận tới nay là vốn đầu tư vào Nga. Kể từ đầu khủng hoảng, Ukraine đã ồ ạt rút ra khỏi đất nước của ông Putin, đặc biệt là trong 3 tháng đầu năm 2014. Nhiều dự án đầu tư của châu Âu và thậm chí là của các nước châu Á vào Nga cũng đã bị đình chỉ. Một tác động khác là các dự án chuyển giao công nghệ của châu Âu cho các tập đoàn của Nga cũng sẽ được xét lại rất kỹ. Đương nhiên, trong trung và dài hạn, kinh tế Nga sẽ gặp khó khăn nếu như phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế, nhất là như đã biết, kinh tế Nga đang gặp khó khăn từ 2 năm qua. Nhưng tôi nghĩ là phương Tây, chính là châu Âu, cũng sẽ bị thiệt hại nhiều trong vụ này, chứ không chỉ một mình nước Nga.
Một câu hỏi rất thực tế đó là Liên hiệp châu Âu ở vào thời điểm này sẽ phải xoay sở ra sao nếu như Moscow ngừng cung cấp khí đốt và dầu hỏa cho toàn bộ 28 thành viên trong khối? Thế rồi tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung châu Âu vốn đã èo uột, thì thử hỏi rằng khối này có thể đương đầu được với thực tế khi mà giá dầu hỏa, khí đốt trên thế giới đột nhiên tăng vọt lên khoảng từ 120 đến 150 đô la một thùng như là ở vào thời điểm của những năm 2008 hay chăng? Trong lĩnh vực tài chính cũng vậy, tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài của châu Âu vào Nga hiện nay là 190 tỷ euro. Thêm vào đó là khoảng 90 tỷ công trái phiếu cũng như là cổ phiếu của các tập đoàn Nga đang trong tay các nhà đầu tư châu Âu. Vậy thì điều gì sẽ xảy tới và ai sẽ lâm vào cảnh giờ khóc giờ cười nếu như Moscow cũng quyết định phong tỏa vốn của châu Âu trên lãnh thổ Nga? Liên hiệp châu Âu thì vì những lý do ràng buộc kinh tế, tài chính, năng lượng lúng túng trước một nước Nga đang rất tự tin vào những nước cờ mình đang đi. Do vậy, dù có cứng giọng với Moscow, nhưng thực lòng thì Brussels cũng vẫn mong là Nga sẽ biết điều để nhượng bộ một chút, mong giải quyết khủng hoảng Ukraine mà không để một bên nào bị mất mặt. Thế còn về phía Hoa Kỳ, thì kinh tế không phải là động lực chính khiến Washington đã nhẹ tay trừng phạt Moscow. Thị trường Mỹ chỉ tiêu thụ có 4% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước Nga. Dù thế, Tổng thống Obama cũng đã phải nương nhẹ đồng nhiệm Putin vì những lý do địa chính trị, bởi vì lính Hoa Kỳ từ Afghanistan chuẩn bị về nước sẽ phải đi ngang qua lãnh thổ của Nga. Hơn nữa thì Washington lại cần có tiếng nói của Moscow để giải quyết các hồ sơ trọng đại của thế giới, từ hạt nhân Iran đến khủng hoảng Syria hay vấn đề nguyên tử Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh đó, cả Mỹ lẫn châu Âu cùng tỏ thái độ cứng rắn với Nga, nhưng đấy chỉ là những đòn giơ cao đánh khẽ. Cựu trùm KGB, ông Putin thừa hiểu điều này.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội do Thụy My thực hiện với đề tài Những người tù đi qua thế kỷ. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Áo Quy Việt Ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.